Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 2, góc truyện audio.com, dịch, Đường Huyền Trang, biên, Andrei, 7 giờ 55 tối thứ tư, hẻm nhỏ phía sau quán rượu người dũng cảm. Lên dựa vào trí nhớ lượn một vòng, rốt cuộc tìm được ngôi nhà đèn đốt tối om này. Hôm nay hắn có ngụy trang, mặc đồ công nhân, đội mũ lưỡi chai, trên mặt dán đầy râu, để người khác không thể liên tưởng đến hắn là tên lần trước mua vật phẩm cực vận may của rắn đen. Tốt nhất ngài con mắt trí tuệ với tên thầy thuốc cũng đừng nhận ra mình, nếu không một tên người mới nhờ vào may mắn trở thành người phi phàm, mới qua một tuần đã có thể lấy ra mấy phối phương ma dược thì sẽ khiến người ta liên tưởng đến rất nhiều, không thể không hoài nghi. Lên đút hai tay vào túi áo, sờ chiếc còi đông Asco, mấy bài tarot phổ thông và bùa chú đã được bổ sung lại. Bộ đồ công nhân này hắn đã tìm thợ may sửa lại, may thêm không ít túi nhỏ, bên trong nhét đầy bình kim loại toàn là bột phấn thảo dược tinh hoa xương sớm vi. Hít vào một hơi lại từ từ thở ra, Glenn móc ra một chiếc mặt nạ sắt từ trong áo che đi nửa khuôn mặt cải trang bước đầu hoàn thành. Ngay sau đó, hắn dùng năng lực tên hề khống chế biểu cảm và một vài động tác nhỏ của cơ thể thay đổi tư thế lúc đi đường, khiến thần kinh mặt đơ ra cần phải có khác biệt rõ ràng với bản thân trước đây. Nhưng mình cũng không rõ ngài con mắt trí tuệ dựa vào cái gì để phân biệt một người, chỉ có thể làm được đến trình độ này thôi. Hai, nếu như mình là người không mặt thì tốt rồi. Nhưng nếu vậy thì mình cũng không cần thiết tới tham gia loại tụ hội người phi phàm cấp thấp này nữa. Glenn đứng bên ngoài, mất vài giây để lấy bình tĩnh, hắn đưa tay phải lên gõ cửa, 7 nặng 1 nhẹ, 6 dài 1 ngắn. Hầu như chẳng cần phải chờ đợi tấm ván gỗ trên cánh cửa không tiếng động bị kéo mở, một đôi mắt hiện ra phía sau, quan sát kỹ người tới. 2-3 giây sau thì cửa kẽo kẹt mở ra, người hầu của ngài con mắt trí tuệ đưa cho Glenn một chiếc áo choàng màu đen có mũ trùm đầu. Glenn vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, nhanh chóng mặc áo choàng, kéo thấp mũ trùm, khiến cho bóng mờ che đi gương mặt. Trên đường đến phòng sinh hoạt chung, hắn cố gắng dùng biên độ bước chân không quen thuộc, đồng thời cố gắng xóa bỏ cảm giác mất tự nhiên. Trong căn phòng tối tăm chỉ có ánh sáng chập chờn lay động từ một ngọn nến, thành viên cuộc tụ hội đã đến kha khá người. Glenn không lựa chọn vị trí trong góc như lần trước, lần này hắn thoải mái ngồi trên một chiếc ghế gần trung tâm luôn. Tóm lại tất cả biểu hiện bên ngoài của hắn đều khác hoàn toàn so với lần trước. Đây chính là năng lực có thể phản chiếu ra chính mình trong đầu đồng thời khống chế sơ bộ mà tên hề am hiểu nhất. Bầu không khí trong phòng sinh hoạt chung yên tĩnh lặng lẽ như thể bị ngưng đọng, thời gian trôi qua từng phút từng giây, cuối cùng quý ngài con mắt trí tuệ nhìn đồng hồ treo tường, lên tiếng. Đã đến giờ rồi, chúng ta bắt đầu thôi, không cần chờ những người đến trễ. Ông ta vừa dứt lời, Glenn lập tức nói với giọng trầm khàn. Tôi muốn bán phối phương ma dược, danh sách 9 người ca tụng và danh sách 8 người khẩn cầu ánh sáng của giáo hội mặt trời vĩnh hằng. Danh sách 9.220 bảng, danh sách 8.450 bảng. Đây là cách tốt nhất hắn nghĩ ra được khán giả với người đọc tâm liên quan đến hội tâm lý luyện kim, đây là tổ chức bí ẩn có hoạt động sôi nổi tại Bách Lần của Vương quốc Ruan. Hắn tùy tiện lấy phối phương ra, không chừng sẽ khiến bọn họ. Góc truyện audio.com Chú ý, mà giáo hội mặt trời vĩnh hằng bị giáo hội chúa tể bão táp chặn bên ngoài vương quốc Ruan, người phi phàm danh sách này rất hiếm khi xuất hiện ở Bách Lần, hầu như chẳng làm được gì cả, là một lựa chọn cực kỳ an toàn. Đường tắt ma dược thầy bói liên quan đến chính mình, hắn tất nhiên không muốn để lộ điểm đặc biệt của mình rồi. Sau nhiều lần tự mình trải nghiệm hoặc đứng ngoài quan sát cách chiến đấu của người phi phàm, hắn dần hiểu ra một vài điều chính là dưới danh sách cao, người phi phàm không cùng đường tắt sẽ có đặc điểm riêng, sẽ không giống nhau. Nói cách khác đều có ưu điểm và khuyết điểm, hơn nữa ưu điểm và khuyết điểm đều rất rõ ràng, mạnh thì rất mạnh, yếu thì cũng rất yếu. Ví dụ như đường tắt khán giả thiếu năng lực cận chiến chính diện. Nhưng nếu xem thường bọn họ, một khi không tự chủ bị dẫn dắt thì dù trình độ cận chiến và kỹ năng chiến đấu siêu phàm có mạnh hơn nữa cũng có thể xuất hiện tình huống chết mà không biết tại sao mình chết. Một ví dụ điển hình nhất chính là trung tướng gió Lok Zylingus, rõ ràng có được vật phẩm thần bí đói khát ngọ nguậy, chiến lực tổng hợp đạt đến danh sách 5, nhưng cuối cùng lại chết một cách khó hiểu. Chuyện đó phần lớn công lao đều thuộc về thầy Asco mạnh mẽ, nhưng cũng không thể xem nhẹ tác dụng được phát huy bên trong của khán giả. Chính bởi vì dưới danh sách cao, phần lớn các danh sách người phi phàm đều có ưu điểm và khuyết điểm rất rõ, nhục thể yếu ớt. Cho nên nếu có thể che giấu ưu điểm của bản thân, đồng thời làm rõ được tình huống của kẻ địch tiến hành bố trí nhắm vào khuyết điểm kẻ địch trước, trong trường hợp cuối cùng tỷ lệ nhỏ danh sách 9 giết được danh sách 5 cũng có thể xảy ra. Đương nhiên ví dụ này thuộc về giả thuyết hoàn mỹ, thực tế thì hầu như không thể xảy ra được. Danh sách 5 đã có thể được gọi là kẻ mạnh, năng lực phi phàm của nó đã đủ để xưng là thần kỳ. Ưu điểm có thể che đi nhược điểm, không đạt đến danh sách 6, rất khó sinh ra ảnh hưởng với họ. Mặt khác, rất nhiều người phi phàm dưới danh sách cao đều rất sợ bị vây công, dù toàn bộ đối thủ đều là danh sách thấp hơn bản thân. Bởi vì một khi luống cuống tay chân, lo cái này mất cái kia, khuyết điểm sẽ trở thành nhân tố chí mạng. Những vấn đề này cũng chính là nguyên nhân khiến người chăn cừu có thể xếp số 1 dưới danh sách cao. Bọn họ quá toàn diện, nếu tổ hợp và phối hợp năng lực phi phàm tốt thì gần như không tồn tại khuyết điểm. Chờ mình thăng lên danh sách 7 có được năng lực phi phàm như các loại ảo thuật thì dù gặp phải danh sách 6 cũng có thể đối kháng chính diện một trận, thậm chí có khả năng giành thắng lợi. Gặp phải danh sách 5 cũng có cơ hội chạy trốn. Trong lúc suy nghĩ, Tuyên nhìn quanh một vòng, chờ mong có người lên tiếng. Nếu như không thể bán được người ca tụng và người cầu khẩn ánh sáng, vậy chỉ có thể lùi lại cân nhắc bán khán giả và người đọc tâm, cân nhắc bán các tri thức đặc tính phi phàm bất diệt và bảo toàn chẳng hạn. Phối phương đường tắt của chính mình tuyệt đối không thể bán, đường tắt ma nữ cũng không được, nó sẽ tạo nên rất nhiều thảm họa, mặc kệ kẻ xúi dục hay nữ phù thủy đều là loại hình chủ động làm chuyện ác. Nội tâm Tuyên có chút bất an, nhưng trên mặt lại không hề có biểu cảm gì. Thực ra tôi có thể suy xét sẽ mua nó. Lúc này, thầy thuốc với gương mặt mập mạp cười một tiếng. Tôi có thể, gocchuyenaudio.com, nhận học trò cho nó hai phối phương này, để nó cầu nguyện chăm sóc cho thảo dược của tôi, hoàn mỹ. Xa xỉ, lời của gã phá vỡ bầu không khí ngưng trệ trong phòng, một người đàn ông ngồi trong góc mũ chùm kéo rất thấp, rõ ràng cố ý khiến giọng bén nhọn. Có lẽ tôi nên mua cho con của tôi, chí ít nó cũng mạnh hơn danh sách của tôi. Danh sách 9.200 bảng, danh sách 8.400 bảng, nếu như đồng ý thì giao dịch. Có thể một lần lấy ra 600 bảng, cũng là nhà giàu nha. Ngừng này là đủ mua nhà ở thành phố Tinh Ngân. Lên giả vờ suy nghĩ, nhìn các thành viên khác quan sát phản ứng của bọn họ. Thấy không ai muốn nâng giá, mà cái giá đối phương đưa ra cũng đạt đến mức có thể chấp nhận được của mình. Lên đắn đo nói, kèm theo một yêu cầu, anh không thể bán lại hai phối phương đó trong nhóm này, những nơi khác thì tùy anh. Người đàn ông nói với giọng bén nhọn, được ngài con mắt trí tuệ làm chứng. Lên không biết làm sao để chứng minh phối phương này là thật, lại không muốn mở miệng dò hỏi làm bại lộ sự thật mình chẳng tham gia tụ hội được mấy lần. Thế là hắn chỉ có thể trầm mặc vén áo choàng, lấy ra hai phối phương đã sớm được chuẩn bị, đưa cho người hầu bên cạnh. Người hầu không đi về phía góc, gã đi về phía sofa đơn ở chính giữa, giao tờ giấy đã gấp cho con mắt trí tuệ. Quý ngài này mở tờ giấy ra, nhưng không hề liếc nhìn lấy một cái, ông ta đặt nó lên chiếc bàn tròn nhỏ bên cạnh. Tiếp đó ông ta móc ra một chiếc khăn lau bàn tay phải, từ trong túi áo lấy ra một chiếc nhẫn được khảm rất nhiều mảnh nhỏ như là kim cương vỡ. Chiếc nhẫn có tạo hình phức tạp tinh xảo, một viên đá quý xanh biếc như một con mắt được vây quanh ở chính giữa. Chỉ là từ xa xa liếc mắt một cái, Klein đã có cảm giác đầu óc phình to, thân thể không khỏe, như là lúc nhìn thấy đề thi số học trước kia vậy. Ngài con mắt trí tuệ đeo chiếc nhẫn lên ngón giữa bàn tay phải, sau đó nhắm mắt dường như đang chuẩn bị cái gì đó. Bỗng chốc viên đá quý xanh biếc trên chiếc nhẫn tỏa ra ánh sáng vàng kim rực rỡ như sắc vàng của mặt trời. Ngài con mắt trí tuệ nhanh chóng duỗi bàn tay phải ra, để viên đá quý đó chạm vào phối phương ma dược do Klein viết. Ánh sáng vàng kim càng ngày càng tinh khiết, cuối cùng diễn hóa thành một hình chiếu con dấu. Chân thật hữu hiệu. Ngài con mắt trí tuệ trầm giọng tuyên bố, lập tức tháo chiếc nhẫn, không dám mang nhiều thêm một giây. Giọng điệu này rất giống công chứng viên nha. Chiếc nhẫn đó chính là đồ siêu tập tốt nhất của ngài con mắt trí tuệ, vật phong ấn 2081. Nó mô phỏng năng lực của công chứng viên. Lên nhìn nó với vẻ suy tư, rất là thèm muốn. Trải qua công chứng, giao dịch nhanh chóng hoàn thành. Lên lấy được một xấp tiền mặt dày, tất cả đều có mệnh giá 10 bảng. Sau khi đếm tới lần thứ 3, hắn không gấp đống tiền đó lại nhét vào túi mà lại cầm trên tay, chờ tiếp theo có cơ hội thì sẽ tiêu xài. Hắn định quan sát trước, xác nhận không có vật phẩm mình cần mới mở miệng hỏi mua. Lúc này thầy thuốc mập mạp liếc nhìn xung quanh, nói. Tôi có mang đến mấy ống thuốc an thần, mang đến thật hả, mình quên mất chuyện này. Vì để có khác biệt với lần trước, Klein chỉ đành vờ như không có ở đây. Sau khi hô hào mấy tiếng thấy không ai trả lời, thầy thuốc lầu bầu. Lần này tên đó không tới, có lẽ cậu ta chết đâu đó rồi, cảm ơn chúc phúc của anh, có điều anh không nhận ra tôi là một chuyện đáng để vui mừng. Lên thở phào nhẹ nhõm, thầy thuốc lại theo, gocchuyenaudio.com, thói quen hỏi mua tùy chất kết tinh của suối nguồn tinh linh một lần, nhưng vẫn không có thu hoạch. Đợi đến khi anh ta tạm thời ngậm miệng, một quý cô khuôn mặt bị bao phủ hoàn toàn trong mũ trùm, có hai chiếc hộp đặt bên cạnh chân, mở miệng. Tôi có hai kiện vũ khí có hiệu quả phi phàm. Đây là quý cô lần trước bán kiếm cương phù văn, linh tính trực giác của thầy bói nó cho mình biết chính là cô ta. Lần này cô ta lại có hai kiện vũ khí tương tự. Sau lưng cô ta là tập đoàn súng ống đạn dược người siêu phàm hả? Ừ, có lẽ sau lưng cô ta có một vị công tượng, danh sách 6 công tượng của đường tắt nhà thông thái còn được xưng là chuyên gia máy móc. Lên nhìn với vẻ chờ mong, hắn đồng ý kiếm cho mặt trời một kiện vũ khí giá từ 500 đến 700 bảng, có hiệu quả tăng cao năng lực của đối phương, nhưng không hề hứa hẹn loại hình và đặc điểm cụ thể. Cho nên chờ lát nữa chỉ cần giá sấp xỉ, có thể dùng được thì sẽ mua, dù sao mặt trời cũng không kén chọn. Cách chương.